Bây giờ tới bài học kế. Bài học kế này thực ra đây tôi chỉ trích có mấy bài, nhưng mà mỗi bài nó có cái tầm quan trọng riêng của nó. Bài này quý vị đọc cho thật kỹ thì sẽ thấy cái hướng đi của Phật dạy nó khác với chúng ta bây giờ nhiều lắm. Kinh Vô Ca Bà Lâu. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật ngự tại vườn ông Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn mang y cầm bát vào thành Thất Thực. Vì thấy còn sớm, ngài nghĩ rằng tốt hơn ta đi đến khu rừng ông Phạm Chí Vô Ca Bà Lâu, đợi đúng giờ hãy đi hóa trai. Thế Tôn liền vào rừng. Ông Phạm Chí Vô Ca vừa không thấy bóng Phật, vội đứng dậy nhìn đó nói: Quý hóa thai Đức Cù Đàm, lâu nay ngài không đến, nay ngài hạ cố chắc có việc gì, xin mời ngài ngồi đằng trước. Đây là cái lý do để nói bài kinh. Đức Thế Tôn an tọa xong, hỏi ông Vô Ca: Các ông nhóm lại đây làm gì, bàn luận chuyện chi? Vô Ca thưa: Ngày hôm qua có nhiều vị phạm chí họp tại nhà này, tuyên bố những điều đối nghịch nhau. Có người thì chủ trương tư tưởng của con người ngẫu nhiên thanh ra, ngẫu nhiên diệt mất. Tư tưởng có đi có đến, đi là tư tưởng diệt, đến là tư tưởng sanh. Có người lại chủ trương tư tưởng do định mạng tham ra và diệt mất. Tư tưởng có đến có đi, đến là tưởng sinh, đi là tưởng diệt. Có người lại chê hai thuyết trên là vô lý, mà chủ trương có vị thần thiên liêng oai quyền đem tư tưởng đến, khi thần đem tư tưởng đi là tư tưởng diệt, khi thần đem tư tưởng đến là tư tưởng sanh. Tôi nghĩ rằng Đức Từ Đàm chắc biết rõ lẽ đó.
Ngẫu nhiên mình sanh ra rồi ngẫu nhiên diệt mất, tư tưởng ta đi ta đến, nếu đi thì diệt, đến thì sanh, đó là ngẫu nhiên. Còn có người chủ trương là định mạng, phải không? Do định mạng diệt mất, tư tưởng đến đi, đến thì sanh, mà đi thì diệt, đó là hai thuyết. Còn thuyết thứ ba là nói rằng có một đấng đem tư tưởng mình đến rồi đem tư tưởng mình đi. Thì như vậy phải chứ, trong thế gian thường thường chúng ta có mắc những cái bệnh này không? Đa số hiểu rằng cái linh hồn mình khi sinh ra ở đâu mà tới, rồi khi chết thì đi về đâu, ai thăm ra nó, rồi nó mất rồi nó sẽ đi về với ai, vân vân, phải không? Đó thật là những vấn đề rất là siêu hình, mà nó là triết lý. Thì khi đặt ra những vấn đề này làm cho người ta thấy rằng nó rối rắm, không biết ai là đúng ai là sai, lấy đâu làm bằng chứng đó. Cho nên ông mới đem ra hỏi Phật. Thì đây Phật dạy, Phật dạy chủ trương của các người kia đều sai lầm cả. Này Vô Ca, do nhân duyên tư tưởng sinh, cũng do nhân duyên tư tưởng diệt. Chẳng hạn như khi có Đức Như Lai ra đời, có người theo Phật pháp xuất gia hành đạo, diệt được năm điều ngăn che tâm tánh là tham dục, nóng giận, ưa ngủ, dao động, hối tiếc và nghi ngờ giáo pháp. Họ lo diệt các điều dữ, đem tâm quán sát tìm tòa nhập định, nhờ đó dứt được ái dục, phát sanh vui mừng mà vào cảnh định sơ thiền. Như vậy là có nhân duyên mà tư tưởng ái dục diệt và tư tưởng vui mừng sinh ra. Như vậy thì Đức Phật ngài nhìn khác hơn tất cả những người kia, phải không? Đức Phật chủ trương tư tưởng sinh và diệt là có nhân duyên. Có nhân duyên, bởi có nhân duyên cho nên khi chúng ta khéo tu theo lời Phật dạy thì mình diệt được ngũ cái. Diệt được ngũ cái tức là diệt tư tưởng xấu, rồi nhờ mình quán sát, mình nhập định quán sát, ái dục mình nó dứt được thì sanh ra cái vui mừng. Thì như vậy đó, thì tư tưởng vui mừng nó phát sinh thì cũng là có nhân duyên, chứ đâu phải là ngẫu nhiên, đâu phải là định mệnh, đâu phải có đấng nào sắp đặt cho, phải không? Đó là một cái điều mình thấy tối quan trọng đối với cái người học đạo. Đó là cái bước thứ nhất Phật giải thích. Như vậy là có nhân duyên mà tư tưởng ái dục diệt và tư tưởng của mình sinh ra, họ lại bỏ tư tưởng của sơ thiền để vào định nhị thiền, bỏ tư tưởng nhị thiền để vào định tam thiền, bỏ tư tưởng tam thiền để vào định tứ thiền, bỏ tất cả tư tưởng về sắc chất diệt sân hạn để vào định không xứ, rồi vào định thức xứ, vào định vô xã hữu xứ, vào định phi tư tưởng xứ, rồi cuối cùng cũng bỏ phi tư tưởng để vào định diệt tận. Như thế là có nhân duyên tư tưởng này diệt, tư tưởng kia sanh. Thì như vậy quý vị mới thấy cái chỗ Đức Phật dạy nó khác hơn các ngoại đạo quá xa. Ngoại đạo thì tưởng chừng như tư tưởng mình hay là linh hồn mình nó ngẫu nhiên có, rồi hoặc là định mệnh sinh hay là đấng thiêng liêng nào tạo. Ở đây thì Đức Phật nói nhân duyên, bởi nhân duyên cho nên tư tưởng mình có tốt có xấu, rồi chúng ta khéo ứng dụng sâu dẹp những tư tưởng xấu, nuôi dưỡng tư tưởng tốt, thì tư tưởng tốt sanh, tư tưởng xấu nó diệt, cho tới đến tu những cái thiền diệt từ cái sắc đến cái không vân vân, cũng là do cái công phu tu. Mà công phu tu đó tức là tạo nhân duyên, do tạo nhân duyên mà tư tưởng của mình nó sanh nó diệt, nó sanh được cái thiền mới thì nó diệt cái thiền cũ. Như vậy thì tư tưởng đều là do nhân duyên, rõ ràng là do nhân duyên sinh rồi do nhân duyên diệt, chứ không phải như người ta lầm hiểu. Khi tu đến đây người ta nghĩ rằng hữu niệm là ác, vô niệm là thiện. Ngay khi suy nghĩ đó thì tư tưởng duy tế vẫn chưa diệt, tư tưởng thô động vẫn còn sanh. Tiến đến họ nghĩ tốt hơn ta không móng lên một niệm nào, không suy nghĩ điều chi. Ngay trong khi đó các tư tưởng duy tế diệt, các tư tưởng thô động cũng không sanh mà được vào cảnh định diệt thọ tưởng. Như vậy thì cái diệt thọ tưởng định hay là gọi là diệt cảnh định đó, là khi đó mọi tư tưởng dù cho thiện, dù cho ác hay là dù cho vi tế, nó cũng đều tập hết. Thì đó là tới cái diệt thọ tưởng định, phải không? Thì quý tất cả ở đây, quý vị nghe tới cái này rồi quý vị xét lại ở trong nhà thiền, như mình học pháp bảo đàn lục tổ dạy, dạy gì nào đầu tiên đó, ngài Huệ Minh, thì ngài dạy sao? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa huynh. Thì như vậy nó có giống với cái chỗ này, nói rằng người tư tưởng ác, tư tưởng thiện đều hôm nay mình phải bỏ hết. Tư tưởng vi tế khác cái thứ thô trọng cũng đều không sanh, mà bởi không sanh cho nên được vào cảnh định diệt thọ tưởng, phải không? Còn nếu còn có một tư tưởng mà gọi là thiện vi tế đi nữa cũng chưa có được diệt thọ tưởng. Thì như vậy thì cái thật đó đó là nó trùng hợp với thiền tông, không có khác. Nhưng mà có chỗ nào khác đối với huynh đệ thấy? Bên kia, bên này thì chỉ cho diệt cái thọ tưởng định mà không chỉ ra có cái gì, phải không? Nó diệt hết những tư tưởng thiện ác, gọi là diệt tưởng định, không chỉ ra có cái chân thật. Còn bên thiền tông thì mới chỉ ra, khi hết cái này thì còn cái ta chân thật. Đó, nó khác bằng cách của đó. mà các chỗ đó thì mấy huynh đệ thấy nó có lỗi không? Bởi vì nói như vậy thì mình chứng được việc họ tưởng định là A-la-hán, mà là A-la-hán là còn hay là không còn? Nếu còn thì thuộc sự hữu, về Như Lai nhập việc rồi thì còn hay là hết hai cái lỗi đó rồi, phải không? Nhưng mà ở đây nếu không có thì ai chứng A-la-hán, phải không? Không có cái gì mà sở dĩ ngang đó Phật không muốn nói còn nó hết, là đừng để cho người ta mắc kẹt về cái hình ngã. Chứ còn nếu hết thì lấy gì chứng A-la-hán, phải không? Thì như vậy để thấy mà hôm nay thì Đức Phật cũng như là ngang chỉ nói hết cái các cái tư tưởng đó là định thôi, ngang tình đó không nói nữa. Còn bên kia thì tổ muốn dập tuyệt ra, à, nó hết cái này là phải tới cái chân phải kia, vậy thôi chứ không có gì lạ. Cho nên học á, mà nghiền ngẫm cho kỹ rồi mình mới thấy Phật pháp dầu cho là cái cơ bản nguyên thủy như là Nikaya, A Hàm, cho tới các cái bộ kinh mà trên hay là thiền tông, nó có một cái hệ thống không sai, nhưng mà chỉ là ngôn ngữ có khác thôi, chứ còn cái tinh thần nó không có khác. Đó là tôi nói để cho quý vị hiểu cho rõ cái điều đó. Thế nào Vô Ca, từ trước đến nay ông từng nghe đến đạo lý nhân duyên tình tự diệt trừ tư tưởng ấy chưa? Vô Ca thưa, quả thật tôi chưa từng nghe. Bạch Thế Tôn, trong các bậc tư tưởng đó, thứ nào là vô thượng, thứ nào là vô thượng đệ nhất? À, như vậy thì cái câu hỏi thêm của ông Bố Cha là cái nào là vô thượng, cái nào là vô thượng đệ nhất, thì Phật sẽ trả lời. Phật dạy tư tưởng vô sở hữu tứ là vô thượng, ở giữa một đàn hữu tưởng, một đàn vô tưởng mà lần lựa vào được định diệt thọ tưởng là vô thượng đệ nhất. À, cái câu này phải hiểu như thật kỹ. Phật nói rằng cái vô sở hữu tứ là vô thượng. Vì sao nó vô thượng? Giữa một đàn hữu tưởng, một đàn vô tưởng, tức là vô sở hữu tứ, tức là bên kia là hữu tưởng, còn hữu tưởng bên nọ là vô tưởng, và cái này mới vô sở hữu tứ thôi. Cái chỗ vô sở hữu tứ tức là không có chỗ nơi, chứ không phải là vô tưởng mà cũng không phải là hữu tưởng, cho nên nó ở giữa, thì cái đó là vô thượng. Nhưng mà vô thượng hơn hết á là đi tới cái diệt thọ tưởng định, tức là những cái niệm thiện ác vi tế đều sạch đó, thì cái đó mới gọi là vô thượng đệ nhất. Bố Ca lại hỏi, như vậy là một tưởng hay có nhiều tưởng? Đó, những câu hỏi này cũng thật là đáng chú ý. Phật dạy chỉ có một tưởng chứ không nhiều. Bố Ca lại hỏi, tưởng sinh trước, trí sinh sau, hay trí sinh trước, tưởng sinh sau, hay cùng sinh một lần? À, mấy câu hỏi này tất cả quý vị chú ý thì sẽ thấy có cái tầm dốc rất là thiết yếu cho cái nhìn, cái hiểu của mình. Tưởng sinh trước, ý sinh sau, hay là trí sinh sau, hay là trí sinh trước, tưởng sinh sau? Đức Phật dạy, trước tưởng rồi đến trí, do tưởng rồi mới có trí. À, câu đó chiêm, mình chiêm nghiệm cho thật kỹ để ta có đúng hay không. Tưởng thanh trước rồi trí mới thành sau. À, hai cái nó không đồng thời. Bây giờ làm sao mình biết cái nào là tưởng, cái nào là trí, để thấy tưởng thanh trước, trí thanh sau? Bây giờ mấy vị thử chuyển lại nói thí dụ tôi nghe coi. Bây giờ tôi nói thí dụ, dụ người chuyên về kiến trúc, họ muốn vẽ một cái nhà hay cái kiểu chùa, thì trước họ phải sao? Không, họ tưởng tượng cái nhà đó làm sao, cái chùa đó kiểu sao họ tưởng. Mà khi họ tưởng rồi thì cái tưởng đó họ mới đặt thành vấn đề,
à, cái đó nó là bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc, làm sao cho quân bình, làm sao cho chắc, thì cái đó là cái phân tích và trí. Quý vị thấy rõ không? Như vậy thì từ cái tưởng rồi mới có trí, thành trí thân sao tưởng, nó rất là rõ. Và mấy cái này nếu mình không học thì không hiểu nổi. Nó tưởng cái trí thì thấy nó lộn xộn, chứ không có, nó căn do. Đây nói quá rõ, bởi mình tưởng ra cái phát lạ cho rồi nó phân tích à, cái cộng là bao nhiêu, rồi sức nặng là bao nhiêu, rồi mình mới canh mới tính, thì cái canh tính là trí thôi, đâu còn tưởng nữa. Cho nên trí là những cái nó thực tế, nó phân tích, còn nó tưởng là cái tổng quát, cái tưởng tượng tổng quát. Đó là nói tưởng trước rồi trí sau. Bố ta lại hỏi, tưởng đó tức là ngã ư? Mấy câu hỏi này thật là hệ trọng. Cái tưởng có phải là ngã hay không? Thì bây giờ như tất cả quý vị nghĩ cái tưởng có phải ngã không? Thường thường nó tôi tưởng, cái tưởng là tôi rồi, phải không? Thôi tưởng tượng thế này thế kia. Nhưng mà đây đặt câu hỏi, tưởng có phải ngã không? Phật dạy, ông muốn nói người nào là ngã? Phật không có trả lời phải hay không phải, nhưng mà Phật liền đặt lại câu hỏi với ông. Ông muốn nói cái người nào là ngã đấy chứ? À, dạ Bố Tha Thưa, tôi không nói người nào là ngã, tôi chỉ muốn nói con người với một sắc thân do tứ đại sáu giác quan hợp lại và nhờ cha mẹ sinh nuôi lớn khôn lớn, trang sức y phục và biến hoại vô thường là ngã. À, như vậy thì ông tránh né được cái câu hỏi của Phật, phải cái người nào là ngã. Bây giờ ông không nói người nào là ngã, mà ông nói rằng cái sắc thân do tứ đại có sáu giác quan cha mẹ sinh ra nuôi lớn rồi vô thường biến hoại, cái đó là ngã. À, như vậy thì cái ngã của ông đây thuộc về gì? Ngã về tắc chất, à, tức là chấp về cái phần vật chất là ngã. Phật dạy thôi hãy tạm gác lại cái ngã đó để nói về tư tưởng sanh và diệt của con người trước. Bây giờ cái ngã và ông chấp đó không có quan trọng, thôi gác lại đi. Bây giờ nói về cái tư tưởng sanh và tư tưởng diệt, nói cho nó trước đã. Bố ta nói, tôi không nói con người là ngã, tôi chỉ muốn nói trời dục giới là ngã, cho đến trời vô sắc là ngã. Phật dạy thôi, hãy tạm gác lại cái ngã đó để nói về tư tưởng sanh và diệt của con người trước. Nghĩa là ông nói cái ngã của con người thế gian, rồi cái ngã của con người cõi trời, những cái đó Phật thường đã gác qua. Bố ta thưa, tôi có thể nào biết được tư tưởng sinh và diệt của con người ư? Bây giờ tư tưởng con người sinh và diệt chỗ đó tôi không biết. À, Phật dạy, thật vậy, ông muốn biết được tư tưởng sanh và diệt của con người rất khó, vì các ông đã mang sẵn cái kiến thức tập quán những chiều và nương tựa theo dị giáo. À, sở dĩ mà ông không biết được tư tưởng sinh, tư tưởng diệt đó là do vì ông mang sẵn cái kiến thức, những kiến thức mà đã học được, rồi cái tập quán đã làm, đã sống theo, rồi những sự nhẫn chịu và nương tựa theo các cái giáo lý khác, bởi vậy cho nên ông không có biết. Bố Ca Thưa, thật như vậy thì chúng tôi thường cho rằng bản ngã là thế gian là thường, vô thường là cũng thường cũng vô thường, là chẳng phải thường chẳng phải vô thường, là hữu biên là vô biên, là cũng hữu biên cũng vô biên, là chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên. Thành ngã với thân là một, thành ngã với thân là khác, thành ngã với thân chẳng phải khác chẳng phải không khác, hoặc không thân không thành ngã. Như Lai sau khi diệt độ còn có nữa hay không, hoặc Như Lai sau khi diệt độ chẳng phải có chẳng phải không. Phật dạy, ta không ánh khí các vấn đề thế gian là thường hay vô thường, cho đến Như Lai sau khi diệt độ chẳng phải có, chẳng phải không có. Những vấn đề mà ông bố cha ông đưa ra nghi vấn đó, thì những vấn đề đó Đức Phật đều không chấp nhận, không có đề cập tới. Bố cha thưa, tại sao Đức Thế Tôn lại không ấn ký các điều đó? Phật dạy, vì những điều đó không hợp nghĩa, hợp pháp, chẳng phải phạm hạnh, chẳng phải vô dục, vô vi, tịch diệt, an ổn, chánh giác, cũng chẳng phải pháp an sa môn, không phải pháp sa môn, chẳng đưa đến niết bàn, nên ta không ấn ký. Như vậy thì Đức Phật trả lời quá rõ, vì ngài nói rằng những cái điều đó nó không có hợp nghĩa, nó không có hợp pháp, nó không phải phạm hạnh, nó không phải vô dục, không phải vô vi tịch diệt, không phải an ổn, không phải chánh giác, cho tới không phải sa môn và không phải niết bàn. Cho nên ngài không chịu, không chịu đề ra. Bố ta lại hỏi, vậy thì pháp gì mới hợp nghĩa, hợp pháp, là pháp sa môn, là pháp đưa đến niết bàn để Phật ấn ký? Phật dạy, ta chỉ ấn ký pháp Phổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế, vì nó hợp nghĩa, hợp pháp vân vân, và đưa đến niết bàn. Như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật ngài từ chối hết những cái loại siêu hình, nó không có thực tế, và ngài đi thẳng vào thực tế của con người. Cái cuộc sống của con người thực là khổ hay không khổ, để rồi giải quyết cho con người thấy khổ. Thì như vậy bao nhiêu cái câu hỏi có tính chất siêu hình ở trên, đối với Phật ngài cho là không thành vấn đề. Mà vấn đề của ngài đặt ra là vì con người, thử hỏi con người có khổ hay không khổ, nếu khổ thì phải làm sao việc thấy khổ. Đó là pháp tứ đế, đi thẳng vào con người thực tế. Đó là chúng ta mới thấy cái tinh thần thực tế của đạo Phật. Đạo Phật không bàn những cái huyền hoặc xa xôi, không nói những cái gì mà có cái tính cách trừu tượng, mà Phật đi thẳng ngay nơi con người, huyết thống con người. Đó là vấn đề then chốt của đạo Phật. Đức Thế Tôn thuyết pháp chỉ bài điều ích lợi vui mừng cho bố cha nghe xong, liền rời chỗ ngồi đứng dậy đi. Thì đây là cũng một cái giai đoạn mà nói đơn giản hay là tóm tắt lại. Phật vừa đi khỏi thì tiếp có mấy phạm trí khác đến sách bố cha rằng, sao ngươi nghe xong ông Cù Đàm nói như vậy mà cũng chấp nhận? Bố ta trả lời, thật tình thì tôi không chấp nhận, nhưng sao ông Cù Đàm y trụ trong chánh pháp, đem chánh pháp giảng ra, nhờ chánh pháp giải thoát, thì có lý do gì cãi lại lời giải trí tuệ ấy được? Thật tôi không thể cãi lời pháp vi diệu của Cù Đàm được. Con sao bố ta đến thuật lại cho Phật nghe? Phật dạy, các bạn thứ đến nói với ông như vậy là không đúng. Vì sao thuyết pháp có thứ quyết định trí, có thứ không quyết định trí. Thứ ta không quyết định trí là bản ngã và thế gian, thường hay vô thường, dẫu có khi cũng nói đến. Còn thứ ta vừa nói vừa quyết định trí là pháp tứ đế. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy Đức Phật dạy rõ hai phần. Một phần ngài nói, có khi ngài cũng tùy tục mà nói, nhưng mà cái đó là cái nói không quyết định, không quan trọng. Còn cái phần quyết định quan trọng là cái pháp tứ đế, chứ còn những cái kia là không quyết định, không quan trọng. Tại sao? Vì những cái đó là những cái không chỉ chứng được. Ví dụ như bây giờ chúng ta hỏi cái trái đất này có từ hồi nào, thì mình trả lời sao? Thì câu lên đây trả lời hay không nên trả lời? Nếu những người nào tỏ mình thông thái thì nói nó có, cái đất này ra đời nó có tới mấy tỷ mấy ngàn năm nhân dân, thì cái đó là tỏ nó thông thái. Nhưng mà tỏ thông thái đó có đúng là thật không, có kiểm chứng được không? Bởi vậy cho nên cái đó là cái điều chưa cần thiết, mà cần thiết là khai thở con người.
Kinh Tông Trường Hán Hàm, vì bài kinh đó chắc giảng trong khoảng tiếng đồng hồ là hết, thì mới sang qua Trung Hán Hàm. Ôi cha Hòa La hôm trước, hay Bà Lâu hôm trước, tôi đọc tiếp. Hôm sau Bố Ca đến thuật lại cho Phật nghe. Phật dạy các phạm chí để nói với ông như vậy là không đúng. Vì sao thuyết pháp có thứ quyết định chí, có thứ không quyết định chí? Thứ ta quyết định chí là bản ngã và thế gian thường hay vô thường, vân vân, dẫu có khi cũng nói đến. Còn thứ ta vừa quyết, vừa nói vừa quyết định chí là pháp tứ đế. Này Bố Gia, có những Sa môn hoặc Bà La môn chỉ định một cõi thế gian và cho ở đó hoàn toàn vui. Ta liền hỏi họ, như nói có một cõi thế gian hoàn toàn vui phải không? Họ đáp phải. Ta lại hỏi, ngươi đã thấy cõi thế gian hoàn toàn vui đó không? Họ đáp không thấy. Ta lại hỏi, ngươi có thấy chư thiên trong cõi thế gian hoàn toàn vui chưa? Họ đáp không thấy. Ta lại hỏi, ngươi đã từng nói năng ngồi đứng tinh cần tu định với hàng chư thiên của một cõi trời nào chưa? Họ đáp chưa. Ta lại hỏi, có vị trời nào ở một cõi trời hoàn toàn vui đến nói với ngươi rằng ngươi tu như thế chắc chắn đã được sinh lên cõi trời để cùng ta hưởng lạc không? Họ đáp không. Ta lại hỏi, ngươi có thể chính bản thân mình hóa ra một thân khác cũng đủ các bộ phận giác quan không? Họ đáp không. Này Bố Ca, nghĩ sao các người Sa môn và Bà La môn kia nói có cõi trời hoàn toàn vui, đó là lời nói chân thật đúng pháp ư? Bố Ca đáp, họ nói không chân thật đúng pháp. Này Bố Ca, ví như có người nói rằng tôi thường thông giao với một người con gái đoan chính và cứ khen ngợi người con gái đó, bất chợt có ai hỏi ngươi có biết mặt người con gái đó không, hiện nó ở đâu, tại phương đông hay phương bắc? Người kia đáp tôi không biết. Họ lại hỏi, ngươi có biết xóm làng quốc độ người con gái đó không? Đáp không biết. Họ lại hỏi, ngươi có biết cha mẹ và tên họ người con gái đó không? Đáp không biết. Họ lại hỏi, ngươi có biết người con gái đó thuộc giai cấp nào không? Đáp không biết. Họ lại hỏi, ngươi có biết dung mạo người con gái đó cao thấp, đen trắng, tốt xấu không? Đáp không biết. Này Bố Ca, nghĩ sao? Thế thì người kia nói tôi thường thông giao với một người con gái, lời nói đó có đúng không? Bố Ca đáp không, không đúng. Này Bố Ca, các Sa môn và Bà La môn cũng như thế, họ nói không chân thật chi cả. Ví như có người bắt thang giữa chỗ đất trống, gặp người ta hỏi anh bắt thang làm gì, nó trả lời tôi bắt thang lên nhà. Người ta lại hỏi nhà ở đâu, nó liền trả lời không biết. Bố Ca nghĩ sao, người bắt thang đó có phải đã làm một việc hư ngụy không? Đáp hư ngụy. Này Bố Ca, các Sa môn và Bà La môn cũng thường nói những điều hư ngụy như thế đó. Đọc cái đoạn này, tất cả quý vị thấy có cái gì đặc biệt không? Qua cái đoạn này thì chứng kiến rằng Đức Phật Ngài không chấp nhận chúng ta nói một cái điều gì cổ động tán thán cái điều đó mà chúng ta chưa biết nó. Phải không? Là mình cổ động, mình tán thán mà mình chưa biết cái điều đó thì cái lời nói của mình là vô giá trị, là hư ngụy chứ không có đúng. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải lưu tâm nhiều. Như trước hết là quý vị thấy ở đây Đức Phật nêu lên nói rằng có những cái người họ nói rằng có một cõi thế gian hoàn toàn vui, cõi thế gian hoàn toàn vui đó, thì chúng ta nghĩ sao? Nếu nó có một cõi thế gian hoàn toàn vui, tức là mình nói một cách khác là có một cái cõi thiên đường hoặc là một cõi nào cõi cực lạc chẳng hạn, ví dụ, thì Phật bảo khi người ta hỏi, người ta nói có một cõi vui vậy, thì mình phải hỏi họ cho coi cái cõi đó đó là mình có biết hay là có ai ở cõi đó đến nói với mình, hay là mình đã được có một hai lần lên nơi đó rồi mình trở lại mình nói, hay là mình chưa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng gì hết mà mình nói. Thì đây là cái điều để thấy rằng Đức Phật không có tán thán hay là không có đồng ý chúng ta ca ngợi tán thán một nơi mà nơi đó chúng ta chưa biết. Đó là cái điều hết sức là hệ trọng. Bởi vì đạo Phật, Đức Phật ngài nói những cái gì thì phải có minh chứng cụ thể, chứ không phải nói hay là ca ngợi tán thán suông thôi. Do đó cho nên ngài nêu lên những câu hỏi để cho ông bố cha ông trả lời. Những câu hỏi đó để minh chứng rằng cái người mà nói có một cõi hoàn toàn vui đó, mà người đó chưa từng đến, cũng chưa từng có nghe một vị nào từ đó tới nói, vân vân, thì cái lời nói đó là không đúng sự thật, hay là cái tán thán là không đúng sự thật. Cho nên Phật mới dùng hai cái thí dụ để mà nêu lên cái ý nghĩa không đúng sự thật đó. Ví dụ thứ nhất là một người tự nói rằng mình có thân quen với một người thiếu nữ đẹp, rồi người kia người ta mới hỏi cái cô thiếu nữ mà anh thân quen đó tên gì, thế mình sẽ là không biết, cô đó trắng hay đen không biết, cô đó nhà ở đâu không biết, cha mẹ ở đâu không biết, cho tới cô đó con người cao hay thấp mình cũng không biết, dung mạo thế nào cũng không biết. Thì cái lời nói rằng mình thân quen với cái cô thiếu nữ đó là lời nói thiệt hay nói dối? Dối. Thì bây giờ giả sử như mình có tán thán, mình ca ngợi một nơi nào, một cõi nào, mà người ta hỏi mình có từng đến đó chưa, thì mình cũng không có. Có ai ở đó đến nói với mình không, thì mình nói cũng không có, vân vân. Thì cái đó thì Phật nói cũng là cái nói không thiệt, phải không? Cái đó là cái không có lẽ thật. Rồi Phật đưa ra cái ví dụ thứ hai, nói rằng có người bắt cái thang, đóng cái thang, bắt nó lên trên hư không. Thì có người hỏi chứ anh đóng cái thang á để làm gì? Nói tôi bắt cái đóng cái thang này để bắt lên lầu. Hỏi cái nhà lầu anh ở đâu không biết. Như vậy thì cái người nói rằng đóng thang để lên nhà lầu, cái lời nói đó là có thiệt hay là hư ngụy? Như vậy để thấy rằng cái điều này nó có hai cái đặc điểm mà tôi nêu lên cho tất cả nhớ. Cái đặc điểm thứ nhất là mình tán thán một cõi nào mà cõi đó mình chưa minh chứng được, thì cái tán thán đó nó trở thành hư ngụy. Cái điểm thứ hai nữa, mình nói một pháp môn mình tu mình chứng, pháp môn đó là cao siêu, là đặc biệt, mà mình không tu được thì cái lời nói cũng là hư ngụy, nó không có thiệt. Cho nên Phật đòi hỏi chúng ta nói cái gì thì cái đó chúng ta phải có làm, chúng ta phải có biết, biết làm rồi nói thì nó mới đúng với tinh thần của đạo Phật. Chứ nói mà không biết nói mà không làm thì cái lời nói đó là hư ngụy, không có chân thật. Đến cái đoạn sau thì Đức Phật mới nói thật rõ ý nghĩa đạo Phật cho chúng ta thấy. Này Bố Ca Bà Lâu, ngươi cho cái sắc thanh được tạo thành giữa tứ đại lục căn, cha mẹ sinh dưỡng, vũ món trưởng thành, áo chăn cao kia, vô thường biến diệt là ngã. Như ta thuyết một đạo đưa đến sự diệt ngã, do vậy nếu ngươi hành trì theo đạo ấy, thời các nhiễm ô của ngươi có thể sẽ được trừ diệt, các hạnh đưa đến thanh tịnh sẽ được tăng trưởng, và mọi người có thể tự mình thấy mặt tận mặt, tự mình chứng ngộ được sự tuyệt đối và cao thượng của trí tuệ. Đoạn này thì quý vị thấy một đoạn rất ngắn mà Đức Phật nêu lên nó tường tận cái tinh thần của đạo Phật. Đức Phật nói rằng người phàm tục cho cái thân thì do tứ đại lục căn hòa hợp rồi ăn uống nuôi dưỡng mà trưởng thành, cho đó là ngã. Thì cái vật thân đó là cái thân vô thường sinh diệt mà cho là ngã. Bởi vậy cho nên cái thấy, cái hiểu đó nó là sai lầm, nó không đúng lẽ thật. Vì sai lầm không đúng lẽ thật cho nên họ khổ đau. Bây giờ chủ yếu của đạo Phật là dạy chúng ta diệt ngã. Diệt ngã tức là đừng có chấp cái thân tứ đại lục căn hòa hợp này là ngã, phá được cái chấp ngã đó cho nên gọi là diệt ngã. Mà nếu phá được cái chấp ngã đó thì ngay nơi đời này mọi sự nhiễm ô của mình lần lần được hết, và các cái hạnh thanh tịnh sẽ tăng trưởng. Thì người nào mà tu như vậy thì thấy tạng mặt cái chân thật, tự mình chứng ngộ được chỗ tuyệt đối cao thượng của trí tuệ, chứ không phải là cái chuyện mơ màng, cái chuyện tưởng tượng. Thì câu này, đoạn này nó ngắn nhưng mà cái ý quá thâm trầm. Bởi vì tất cả chúng ta bây giờ ngoại cái khổ đau từ đâu mà ra? Quý vị nghiệm lại coi ngoại khổ đau từ đâu có? Từ cái chấp ngã mà khổ, phải không? Bởi vì quý vị nhớ trong những cái khổ mà mọi người ở đời đều mắc phải đó, đều là vì cái ngã mà ra hết đó. Như bây giờ chúng ta mỗi khi mà có cái gì vui, cái gì buồn, thì lúc có những cái buồn đó, lúc có khổ hay là không khổ? Thì cái khổ là buồn. Mà buồn là tại sao? Tại vì chúng ta ái cái ngã của chúng ta, cho nên ai động tới cái ngã thì mình không vui, phải không? Gọi là xâm phạm tới cái bản ngã của mình thì mình buồn, mình khổ. Mà cái ngã này nó là cái vô thường, không có giữ được nguyên vẹn. Bởi vậy cho nên cái tướng sinh, già, bệnh, chết nó đuổi tới, nó không có dừng. Mà mình không muốn cho nó bại hoại, mình không muốn cho nó phải mất đi, thì tự nhiên là khổ chứ không bao giờ vui được. Cho nên khi mà mình chấp cái thân tứ đại do cha mẹ sanh này làm ngã, thì mọi cái khổ đau nó sẽ theo đó mà có. Và nếu mình thấy rõ cái thân tứ đại này là vô thường, là duyên hợp hư dối, không phải là ngã, thì mọi cái nhiễm ô của thân nó lần lần nó giảm, nó diệt, rồi các cái hạnh thanh tịnh nó sanh đó. Tôi nói dành cho mấy vấn đề thấy
Ví dụ như bây giờ mình thấy cái thân này không phải là ngã, chẳng qua là cái tướng duyên hợp hư dối. Do vậy mình không chấp. Bởi không chấp cho nên đối với những cái nhu cầu đòi hỏi của nó thì mình nó đặt nặng hay đặt nhẹ. Nếu nhẹ thì tất nhiên mình có bớt khổ không. Còn nếu mà mình thấy thân này là thiệt, là ta, thì nó đòi cái gì, nó muốn cái gì thì mình muốn hưởng cho được, cho trọn vẹn cái đó. Mà muốn hưởng được, ngược lại nó không được thì mình khổ hay vui. Bởi vậy cho nên các cái bệnh khổ và nhiễm ô đều gốc từ cái chấp ngã mà ra. Cái do chấp ngã cho nên mới đòi hỏi những nhu cầu, mà những nhu cầu càng đòi hỏi thì nó lại càng nhiễm ô, chứ nó không có thỏa mãn đó. Bây giờ tôi nói ví dụ gần cho mấy quý đệ thấy. Ví dụ như mình lâu lâu mình thèm một món ăn, một món ăn đó mình cho đó là rất thích hợp với khẩu vị của mình, lâu lâu cho mình thèm, mình muốn được ăn món đó. Khi muốn được ăn món đó rồi, ăn rồi chừng 5-7 bữa đó, nó có thèm lại không? Như vậy thì cái lòng nhiễm ô của mình nó không có bao giờ dừng, mà nó cứ tiếp tục nhiễm ô. Nó làm muốn được thì nó lại đòi được nữa, được thêm hoài, chứ nó không dừng ở một chỗ, phải không? Bởi vậy cho nên người thế gian vì chấp ngã mà dễ nhiễm ô. Ví dụ như có những người ở ngoài thế gian đó, họ lớn lên thì họ có gia đình, có gia đình thì một chồng một vợ phải rồi, nhưng mà họ có vừa ý chưa? Nếu họ sang cả, họ có tiền nhiều, có của nhiều á, thì họ còn bài bệnh này bệnh kia nữa, phải không? Như vậy thì cho thấy rằng cái lòng tham của con người nó không cùng, mà tham từ đâu mà ra? Từ cái chấp ngã, muốn thỏa mãn cái bản ngã, tức là cái thân này. Do đó cho nên rồi cái nhiễm ô không cùng, không hết. Còn nếu chúng ta thấy rõ cái thân này là không thiệt, không có phải là ngã, thì tự nhiên cái nhiễm ô nó sẽ dừng, mà cái thanh tịnh nó sẽ tăng trưởng. Cái điều đó nó hết sức rõ ràng. Và như vậy thì ai tu mà biết được cái lý vô ngã, sử dụng được cái lý vô ngã vào trong cái tu hàng ngày, thì người đó tự nhiên thấy rõ cái hữu ích, cái lợi lạc ngay trước mắt, chứ không có đâu xa hết đó. Nhưng mà rất tiếc chúng ta bây giờ tu có được vậy không? Bởi vậy cho nên mình tu mà nhiều khi khổ không có hết, phải không? Nhiễm ô nó không có sạch là tại vì mình chưa có thực tình bỏ cái ngã đó. Mình vẫn còn chấp cái ngã là thiệt. Chỗ đó là cái chỗ quan trọng mà đạo Phật khác với các cái tôn giáo ở trên thế gian. Nên đạo Phật dạy chúng ta tu là phải bỏ những cái ô nhiễm được thanh tịnh, bỏ những cái đau khổ được an lạc, mà ngay trong hiện tại, chứ không phải xa. Bởi vậy cho nên dùng cái chữ thấy mặt tận mặt, nghĩa là mình đối diện được với cái an lạc trong cái đời tu hiện tại của mình, chứ không có đâu xa hết. Thì qua cái đoạn này đó, thì quý vị thấy nếu chúng ta chấp ngã là si mê, chúng ta không chấp ngã là trí tuệ, phải không? Chúng ta chấp ngã là ô nhiễm, chúng ta không chấp ngã là thanh tịnh. Như vậy thì cái sự tu hành thực tế là chúng ta phải ứng dụng trong cái cuộc sống này, chứ không phải cầu mong chờ đợi một lúc nào xa, hoặc là khi nào mình chết mới được kết quả, thì cái đó là cái lâu, cái đó thiếu thực tế. Như vậy thì đặt cái đoạn này để cho chúng ta thấy rõ cái chủ trương của đạo Phật là phải ngay trong hiện tại thấy cái kết quả của mình tu. Nhưng mà đa số người tu bây giờ ít có chịu thấy cái kết quả
mà do phá chấp ngã, rồi tâm thanh tịnh, rồi trí tuệ thanh tịnh mà tu hay sao? Hoặc là còn giữ nguyên cái ngã, còn hoặc là tu thì thích, thích cái gì? À, thích được thành thông rồi, quyền bí rồi, phải không? À, làm sao mình đọc câu chú người ta trong nước lạnh ta uống ta hết bệnh, hoặc là làm sao giúp được quá khứ vị lai vân vân, nói cho Phật học, thì những cái đó cũng là cái hiện tượng của cái gì? À, cũng là cái hiện tượng của ngã, cũng là cái hiện tượng của ngã, vì cũng muốn cho người ta phục mình, nể mình, chứ không phải thực tâm diệt ngã đó. Bởi vậy cho nên cái người thực tâm tu á, không phải như vậy, mà cốt làm sao tự mình nhìn thấy cái hư dối, cái tướng như hợp giả, để rồi mình không chấp thân này, do đó mà trí tuệ của mình tăng trưởng, đạo hạnh của mình thanh tịnh, thì cái đó mới là cái gốc của sự tu. Mà đạo hạnh thanh tịnh, trí tuệ tăng trưởng thì nơi mình biết, chứ người ngoài ít có thấy, phải không? Có dễ nổi danh nổi tiếng không? Mình tu vậy có nổi danh nổi tiếng được không? Nó không ai biết mình hết, phải không? Còn nếu mà mình biết quá khứ vị lai chứ mình ai tới mình nói ông 3 tháng được tai nạn sắp tới, hay là ông 3 tháng nữa sẽ được cái gì an vui chẳng hạn, nói đúng như vậy thì họ khen và họ tán thán vô cùng. Do đó cho nên cái người đời họ nhìn đạo Phật không đúng cái lẽ thật, mà người học Phật chúng ta học Phật cũng phải nhìn cho đúng lẽ thật, chứ không phải chúng ta theo cái người đời. Đó. Bởi vậy cho nên tôi đưa ra những cái bài kinh này cho quý vị học để thấy rõ cái lẽ thật của đạo, chứ nhiều khi mình lầm lẫn. Tiếp này bố cha bà lâu, biết đâu ngươi không nghĩ rằng các nhiễm ô có thể trừ diệt, các hạnh đưa đến thanh tịnh có thể tăng trưởng, có thể tự mình thấy mặt tận mặt, tự mình chứng ngộ được sự tuyệt đối và cao thượng của trí tuệ, nhưng con người vẫn cứ buồn khổ. Này bố cha bà lâu, ngươi chớ nghĩ như vậy không đúng. Vì khi các trường hợp trên thành tựu thì con người sẽ hoan hỷ, hạnh phúc, tĩnh lạc, chuyên niệm, nhất tâm và an tĩnh. À, ở đây là Đức Phật ngài muốn nêu lên một lần nữa để xác nhận, khi chúng ta phá được chấp ngã, chúng ta tâm được thanh tịnh, trí tuệ cao siêu, thì lúc đó chúng ta không còn khổ nữa. À, chứ không phải nói rằng tuy mình được như vậy mà mình vẫn khổ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta không còn chấp ngã, chúng ta được trí tuệ đầy đủ rồi, thì ngay trong cuộc đời này chúng ta là hạnh phúc, là tịnh lạc, là nhất tâm, là an tĩnh, chứ không còn những cái bệnh khổ đau như trước nữa. Đó là cái điều mà Phật xác nhận để cho mọi người chúng ta thấy. Cho nên mình tu, mình muốn cần cái tịnh lạc, mình muốn cần an tĩnh nhất tâm, thì phải cố gắng phá cái chấp ngã. Mà chấp ngã phá được thì những cái điều đó nó sẽ đến với mình không nghi ngờ, và mọi đau khổ theo đó mà nó lùi, nó mất, chứ không có tái sinh nữa. Này bố cha bà lâu, đối với cõi trời dục giới, sắc giới, không xứ, thích xứ, bất dụng xứ, phi phi tưởng xứ, ta cũng thuyết một đạo đưa đến sự diệt ngã. Do vậy nếu ngươi hành trì theo đạo ấy, thời các nhiễm ô đều được thanh tịnh, vân vân. À, vì khi các trường hợp trên thành tựu thì con người sẽ có hoan hỷ, hạnh phúc, tĩnh lạc, chuyên niệm, nhất tâm, an tĩnh. À, thì như vậy không phải chỉ riêng về cõi người, tức là về thế gian trần tục này, Đức Phật mới dạy cái pháp vô ngã, mà kể cả các cõi trời được dục lạc đầy đủ, Đức Phật cũng vẫn giảng dạy về cái pháp vô ngã. Mà nếu các vị đó tu được pháp vô ngã thì các ngài đó cũng vẫn được hoan hỷ, hạnh phúc, tĩnh lạc,
chuyên niệm hết tâm an tĩnh như ở cõi trời này. Bố ca bà lâu bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đương chi mang thanh tứ đại lục căn làm người ở cõi dục này, có cùng một lúc có cả thân trời cõi dục, cõi sắc, cõi không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, phi vi tưởng xứ không. Đương khi mang thân trời cõi dục, có cùng một lúc có cả thân các cõi kia không? Phật dạ không. Ví như sữa bò, từ sữa biến thành lạc, từ lạc biến thành xanh to, từ xanh to biến thành thục to, từ thục to biến thành đề hồ. Đề hồ là phẩm độ cao nhất. Này bố cha bà lâu, đang khi chất sữa thì chỉ gọi là sữa, chứ không gọi là lạc tô đề hồ. Như vậy cho đến đang khi đề hồ thì chỉ gọi là đề hồ, chứ không gọi là sữa, lạc tô. Đây cũng như thế. Thì cái câu hỏi này của ông bố cha bà lâu để thấy rằng khi mà mình mang cái thân người hay là cái thân trời, thì thân người thì chỉ có thân người chứ không có cái thân trời trong đó. Khi mang thân trời thì có thân trời chứ không có thân người trong đó. Nghĩa là bởi sao? Bởi vì trong cái thời gian đó chỉ có cái thân đó, còn những cái thân kia hoặc nó đã mất hoặc nó chưa có, cho nên chỉ có thân hiện tại. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới dùng cái thí dụ, tuy là cùng một cái chất sữa, nhưng mà khi nó đang là sữa thì nó là sữa chứ nó không thành lạc. Khi nó là lạc thì là lạc chứ không thành sanh tô. Khi sanh tô thì nó là sanh tô chứ không phải là thục tô, vân vân. Thì như vậy để biết rằng ở chặng nào thì nó là chặng đó chứ nó không phải chặng khác. Nhưng tuy nhiên từ sữa đến thành đề hồ nó biến qua nhiều cái tướng, nhưng mà nhiều tướng đó bản chất cũng là từ sữa mà ra, phải không? Chúng ta tu cũng vậy. Nếu mà những người họ tu về các cái công hạnh hay là các cái phương pháp sanh lên các cõi trời, thì từ cái thân này sanh lên cõi trời, từ những cõi trời đó tùy theo cái phước duyên mà nó chuyển biến. Nhưng cái gốc cũng từ cái gì? Cũng từ ở dưới con người tu hành mà tiến lên, phải không? Nhưng mà khi tiến lên cái quả vị nào là ở quả vị đó, chứ không có phải là cái quả vị cũ, cũng không phải là cái mới, cái chưa tới. Thì nói như vậy để thấy rằng cái chặng hiện tại đó là cái thật, còn những cái chưa đến thì cái đó chưa phải là thật. Nên trong một thân người mà có thể khi bỏ thân này thì cái duyên phước của chúng ta sanh lên các cái cõi trời, thì khi sanh cõi trời thì thân người không có, mà sanh cõi nào thì chỉ là ở cõi đó. Này bố cha bà lâu, ngươi sẽ đáp như thế nào khi có người hỏi rằng đang khi thân ở quá khứ có cùng một lúc có cả thân vị lai hiện tại không? Cho đến đang khi thân ở hiện tại có cùng một lúc có cả thân quá khứ vị lai không? Bạch Đức Thế Tôn, tôi sẽ đáp: khi thân ở quá khứ thì chỉ là thân quá khứ, không có thân vị lai hiện tại. Cho đến thân ở hiện tại thì chỉ có thân hiện tại, không có thân quá khứ vị lai. Như vậy thì đó là cái xác nhận, nghĩa là ở đoạn nào thì chỉ có đoạn đó chứ không có những đoạn kia. Này bố cha bà lâu, ngươi sẽ đáp thế nào khi có người hỏi rằng ngươi từng có thân quá khứ đã diệt, thân vị lai sẽ sinh, thân hiện tại đang có không? Bạch Đức Thế Tôn, tôi sẽ đáp: tôi từng có thân quá khứ đã diệt, thân vị lai chưa sinh, thân hiện tại đang có. Như vậy thì trong ba cái thân quá khứ, hiện tại, vị lai, đương nhiên là nó tiếp tục mất cái này, nó có cái kia. Nhưng mà khi ở chặng nào thì nó là chặng đó, chứ không có thể lẫn lộn được. Này bố cha bà lâu, đây cũng như thế. Khi làm thân người ở cõi dục thì không thể có thân ở các cõi kia, vân vân. các cõi kia, tức là các cõi trời. Bố cha Bà Lâu đảnh lễ Phật rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin cho con được làm kẻ ưu và tắc ở trong chánh pháp. Con nguyện suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Bạch Đức Thế Tôn, con nay có được phép xuất gia thọ giới, tu theo Phật pháp không? Này Phạm Chí, nếu kẻ dị học nào muốn xuất gia hành đạo theo giáo pháp ta, họ phải được xét qua 4 tháng. Nếu vừa ý, chúng tăng mới nhận cho xuất gia. Tuy nhiên có lệ đó, nhưng cũng tùy theo người. Bạch Đức Thế Tôn, con nay xin ở trong Phật pháp 4 năm để chúng tăng xem xét. Nếu vừa ý, con hãy xin xuất gia thọ giới Phật dạy, như ta đã nói. Tuy có lệ đó, nhưng còn tùy theo người. Ngay khi đó ông bố cha Bà Lâu được thọ giới xuất gia và nhờ tín tâm kiên cố tu tịnh phạm hạnh, nên không bao lâu ông được hiện tiền chứng ngộ thành bậc A-la-hán, sanh tử dứt hết, việc làm trọn vẹn, không còn phải thọ thân sao. Bố cha Bà Lâu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Như vậy thì cái bài kinh này tất cả chúng ta học nó sẽ có những cái đặc điểm nào, quý vị nhớ cho kỹ. Cái đoạn chót đó, thì theo cái nguyên tắc của nhà Phật, nếu người ngoại đạo mà muốn tu theo đạo Phật thì phải sao? Phải ở trong chúng 4 tháng để cho chúng tăng kiểm xét lại. Nếu 4 tháng mà đàng hoàng á, thì sẽ cho xuất gia thọ giới tỳ kheo. Còn nếu 4 tháng mà không ổn á, thì cho lui. Còn ở đây ông bố cha Bà Lâu ông lại xin sao? Tại sao là ông xin 4 năm? Tức là khi ông thấm nhuần được chánh pháp, ông lòng tin đã thâm nhập rồi, thì không những 4 tháng mà 4 năm ông cũng sẵn sàng. Như vậy để thấy là cái lòng tin ông đã thâm sâu, cho nên ông không ngại cái thời gian lâu bao nhiêu. Nhưng mà đặc biệt thì Đức Phật lại sao? Ông xin 4 năm mà Phật nói cũng có trường hợp đặc biệt, nghĩa là nếu cái người lòng tin đầy đủ thì ngài cho liền, cho nên ngay đó được xuất gia. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy cái quy chế của đạo Phật nó linh động, chứ nó không phải là chấp kín, phải không? Nguyên tắc là 4 tháng, nhưng mà với cái người nào đối với cái đạo lòng tin sâu, không còn ngờ vực gì nữa, thì có thể ngay nơi đó được xuất gia. Như vậy thì quý vị mới biết rằng đạo pháp, đạo Phật là một cái giáo pháp hết sức là linh động, chứ không phải là chấp kín. Mà mình bây giờ thì nhiều khi Phật dạy sao mình làm vậy, mình hơi chặt, hơi chấp chặt hơn. Chứ còn hồi Phật thì Phật rất là linh động. Đó là cái ý nghĩa đoạn chót. Bây giờ tóm lại toàn bài, bởi vì học 2 lần mới hết, cho nên rồi chắc quý vị nhiều khi học mà không nhớ đoạn trước nói cái gì, đoạn sau nói cái gì, nhớ không? Bởi học rồi chắc xếp lại không có coi, cho nên dễ quên. Cái đoạn đầu bây giờ tôi nhắc đại khái cho quý vị nhớ, bởi vì một bài kinh của Phật dạy mà mình càng nghiền ngẫm thì càng thấm nhuần, mà càng thấm nhuần thì càng thấy cái giá trị cao siêu. Đoạn đầu là nhân duyên Phật nói bài kinh này là Phật đi tới chỗ ông Phạm Chí bố cha Bà Lâu để thăm. Thì khi đó tới thì ông đặt ra 3 cái trường hợp mà các chúng Phạm Chí họ đương tuyên bố đối nghịch nhau. Trường hợp thứ nhất là tư tưởng ngẫu nhiên sanh, trường hợp thứ hai là tư tưởng gia định mạng sinh, trường hợp thứ ba là tư tưởng do thiên một đấng thiên liên sinh. Như vậy thì 3 trường hợp ngẫu nhiên nè, định mệnh nè, rồi còn đấng thiêng liêng tạo nên nè. Thì ba trường hợp đó Đức Phật đều bác hết. Đức Phật chủ trương là tư tưởng do nhân duyên sinh, à, nhớ không? Tư tưởng do nhân duyên sinh. Thì cái điều này là cái điều mà chúng ta phải chú ý. Ở trong đây nói tư tưởng giống như là người dân quê chúng ta nói cái gì? Nói cái linh hồn vậy, à, cái linh hồn của mình, là linh hồn của mình, hoặc là ngẫu nhiên nó có, hoặc là có ai đó định trước rồi, hoặc là có một đấng tạo hóa nào đó tạo ra cái linh hồn của mình, à, thì như vậy. Cho nên ở đây dùng chữ tư tưởng để cho mình biết rõ cái ý nghĩa. Như vậy thì chủ trương của đạo Phật, tư tưởng không phải do ngẫu nhiên, không phải do định mệnh, không phải do một đấng nào tạo nên, mà do nhân duyên. Thì Đức Phật liền dẫn chứng qua cái phương pháp tu hành. Và phương pháp tu hành sao? Tức là tư tưởng phàm tục của mình, mà nếu mình khéo nghe theo pháp của Phật tu, mình chuyển từ cái tư tưởng rất là phàm tục thành ra nó mất đi rồi được cái tư tưởng của định sơ thiền, rồi tư tưởng định sơ thiền bỏ đi cái tiến lên định nhị thiền, định nhị thiền bỏ đi tiến lên tam thiền, tứ thiền, tới không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, cuối cùng tới phi phi tưởng xứ, phải không? Nhưng mà tới phi phi tưởng xứ chưa phải hết, đến chót là thấy tư tưởng thô, tư tưởng tế đều là còn có tư tưởng, nên buông xả hết tư tưởng, tâm được lặng yên, thì đó gọi là diệt thọ tưởng định. Thì như vậy tư tưởng do nhân duyên tu mà chuyển, thấy không? Tu mà chuyển từ thấp lên cao cho tới cuối cùng mình tiêu diệt được nó, thì như vậy nó là nhân duyên chứ không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là định mệnh, cũng không phải là ai sắp đặt tạo nên. Thì nó rõ ràng như vậy. Thì mình thấy cái chủ trương thứ nhất của Phật là chủ trương tất cả tư tưởng do nhân duyên sinh. Rồi tới cái đoạn kế là ông bố cha ông mới hỏi về cái tưởng và trí, cái nào sanh trước, cái nào sanh sau đó. Thì quý vị nhớ tưởng và trí cái nào trước cái nào sau? À, tưởng có trước rồi trí mới phát ở sau. À, rồi sau nữa thì ông mới nói về ngã. À, nói về ngã thì nhân ngã đó Đức Phật ngài mới nói ra cái đoạn sau mà nãy giờ mình đã học đó. Bởi vì thế gian nó là có ngã, nhưng chủ trương của đạo Phật là diệt ngã. Bởi thế gian thấy có ngã cho nên mới mê lầm rồi ô nhiễm, từ mê lầm ô nhiễm tạo nghiệp khổ đau. À, còn Đức Phật ngài diệt ngã cho nên thanh tịnh, thanh tịnh nên trí tuệ sáng suốt, vì vậy mà đi tới cho an lạc, được thanh tịnh an lạc. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái ý nghĩa của đạo Phật, nghĩa là nó thực tế. Nó thực tế ở chỗ nào? Bởi vì đạo Phật là chủ trương mình ngay nơi mình, cái ô nhiễm, cái mê lầm, mình dẹp được cái mê lầm thì cái ô nhiễm sạch. À, ô nhiễm sạch thì đó, ngay trên đời này mình thấy cái kết quả của sự tu của mình, chứ không phải là cái chuyện mơ hồ, không phải là sự tưởng tượng. À, bây giờ mấy huynh đệ thường thường dạy ta tu làm sao ha? À, là bản thân mình tu làm sao? Mình tu mình có nghĩ rằng mình tu gieo cái duyên ở đời sau mình hưởng phước không? Chứ không phải tu ngay đời này mình thanh tịnh giải thoát sao? Có. Cái điều đó mà than khó thì khó tức là khổ. Mà cái đó đâu có khó. Nghĩa là mình diệt khổ tức là mình phá hết những cái khó. Thường thường á, chúng ta tưởng chấp cái ngã, rồi thọ hưởng cái vui, đó là vui dục lạc, đó là hạnh phúc. Chứ sự thực nó không phải vậy. Chúng ta phá được cái ngã, chúng ta mới có hạnh phúc, phải không? Nhưng mà ngược lại, người thế gian, cho thấy người tu bây giờ có một số cũng hiểu như vậy, nghĩa là hưởng được dục lạc, ngủ dục lạc ngay trong đời này, đó là hạnh phúc. Còn sự thật đạo Phật thì sao? Phá được cái ngã mà không có nhiễm ô dục lạc, đó mới là hạnh phúc. Như vậy thì mình mới thấy cái quan trọng của Phật dạy là thoát nhiễm ô rồi mới có hạnh phúc, chứ không phải đuổi theo dục lạc, nhiễm ô dục lạc mà có hạnh phúc. Tại sao? Vì hạnh phúc của dục lạc thế gian là hạnh phúc vô thường, nó có rồi nó mất, chứ nó không có còn. Bởi vậy cho nên dù có tốn bao nhiêu công, bao nhiêu lực, rốt cuộc rồi chỉ là tìm kiếm được những cái sẽ tan sẽ mất thôi. Còn cái chân thật là khi nào mình diệt, mình phá được cái ngã, trí tuệ mình nó sáng, chừng đó mới là cái an lạc lâu dài, mới là cái giải thoát thật sự. Thì như vậy cái tu của mình nó mới là đạt được cái kết quả như ý. Chứ còn nếu không phải vậy thì tức là mình đã sai lầm. Bởi vậy cho nên cái khi tu thì tất cả quý vị nhớ lời Phật dạy ở trong đây, mình nỗ lực thực hiện cho đúng thì khả dĩ trên đường tu của mình nó mới xứng đáng là cái người mang cái tên là con dòng họ Thích, phải không? Chứ còn mình cứ ngại nó khó, rồi mình mơ ước đời sau hưởng lạc thú ở quả trời này kia thì không tốt, phải không? Nó không phải là cái chủ trương của Phật, vì vậy nên không xứng đáng là con nhà họ Thích. Thôi nghĩ đó là xong một phần, vô tiếp qua bên Trung A Hàm.